chưa câu chuyện gì nó xảy ra qua cái phản ứng tâm của mình như thế nào, thì cái chuyện mà bỏ chạy là cái bệnh của sư. Không riêng gì quý vị mà sư cũng vậy, sư là chuyên môn bỏ chạy, khi làm chuyện mà chưa thấy mà bộ không được là sư lọt đi chỗ khác, đi cổng sau á, thì mới thấy rằng câu chuyện mà thầy sau này thầy hay thỉnh thoảng hồi trước những cái nhóm tới trước thầy hay nhắc tất cả xấu của sư á, là con lần cô Bích Liên, còn lại cô Thủ đi ăn Tết, nghe mà nghe đi vô tình thì đi ăn Tết là sư bức rồi, vô nó tu nó đi ăn Tết, bắt đầu vậy tân này ngủ sân. Cái đó khi mà cô đi tới để đưa cô kiếm sư là sư khó chịu lắm, sư rất là mừng, nhưng mà bây giờ nói thì sợ cô buồn. Tại đó hôm đó không biết có câu chuyện gì có tạt qua, còn lại cô kiếm sư thì sư đang đi kinh hành đến nhà Shiva đó, chỗ mà số Phật tử mình hay ngồi đó. Thì khi dòm xuống thấy bóng cô đi vô là sư biết thế nào là cô cũng lên, cô cũng kiếm chuyện nói chuyện đi ăn Tết nữa, cái sư tốn đó thì chạy vô cô kêu sư ngồi, sư sợ cô vô thấy chạy xuống vô cô kêu ngồi, ngồi đá một hồi xong rồi thấy bộ im im rồi thì chung ra, thì vừa mới chung ra thì đi xuống đi lên đọc em và từng miên có tiếng Anh quá bao mà sư hiểu bà muốn nói gì, nói là nãy giờ sư đi đâu mà để cho cô Bích Liên đi kiếm như thế nào. Rồi cái cuối cùng khi mà sư đi xuống rồi đó thì là câu chuyện nó xong xuôi rồi, họ cô đi về rồi thì mọi sự đó. Rồi hôm sau lại cô đi ăn tất niên, đi ăn tân niên chứ ở đâu ở tòa đại sứ, thì bữa đó thầy cũng đi nữa nhưng mà bị gì sư tốn rồi tại đó sư đi không được, sư không thành gì trong đó. Thì hôm đó đi đó lên gặp Hòa Thượng thì sư mới thưa, sư mới nói với một cái vị sư đi theo đó, nếu mà sư gặp Hòa Thượng thì sư thưa cho Hòa Thượng là hôm nay tôi đầu năm mới, tôi không muốn đi đâu hết, tôi chỉ muốn ở nhà tôi làm thiền và tôi xin hồi hướng cái phước của tôi á đến cho Hòa Thượng, hay làm một cái lời chúc đầu năm bằng cách là tới thăm Hòa Thượng và xin chúc Hòa Thượng, thì xin đem chia cái phần phước mà tôi nhận này dành cho Hòa Thượng. Nhưng mà sư dẫn ông đó là nói là khi nào Hòa Thượng hỏi á, mới nói mà thường thường Hòa Thượng đâu có hỏi gì, chỉ mình nhỏ mà đâu Hòa Thượng hỏi gì. Thì sư dẫn ông là chỉ đừng nên nói thôi, khi nào Hòa Thượng hỏi ông về tới mới đứng lễ xong đem câu chuyện ra nói, làm Hòa Thượng là la các vị đó, thì mấy ông này tới đây làm chi, tại sao không làm những sư trí dũng, mấy ông này tới đây làm gì đây, đầu năm giam tới cái gì này, Hòa Thượng lại chụp thăm trong đó có thầy nữa. Rồi thì khi mà sư đi về đó, sư nghe câu chuyện đó thì sư gặp thầy, sư cũng giống như là rất là hoan hỷ, hoan hỷ là tại sao mình không theo trong nhóm, mình ra nhóm bị rầy rồi. Nhưng mà thầy nhắc sư, thầy nói lúc này là lúc sư làm chuyện đúng rồi mà tại sao sư bỏ sư trốn. Ông nói vậy, cái chuyện mà không đi ăn Tết đầu năm bởi vì cái chuyện đó là chuyện vô ích, sư không đi là sư có cái trí tuệ, có cái sự hiểu biết, sư quý cái pháp hành của sư muốn đi đầu này đầu kia để làm là quán cái tâm, thì đó là cái chuyện tốt mà tại sao chuyện tốt, mình biết chuyện tốt mà mình không có trí tuệ mình bỏ mình đi trốn, cái người chưa mình đi là cái người đó họ có thất niệm mà mình phải đứng đợi và mình giải thích cho người ta biết là không đi bởi vì mình muốn tu niệm. Thầy mặc dù cái chuyện thì tốt như vậy nhưng mà thầy vẫn lấy cái cơ hội để mà nhắc nhở sư vấn đề tốt là tránh, mình thấy cái chuyện tốt mình không tránh, mình phải đứng lại để mình xử sự, mình coi cái câu chuyện gì xảy ra rồi tâm mình nó phản ứng như thế nào, đó là ý thầy muốn nói. Cái thước chính xác để đo sự tiến bộ thật sự trong sự để đo sự tiến bộ thật sự trong cái chuyện tu hành là xem tâm mình bây giờ tốt hơn không, thuần thục hơn trước không, tha thứ hay chịu đựng hơn hồi trước không. Cái thước để mà đo cái tâm mình nó coi bây giờ là mình tu niệm tốt không á, là mình coi thử là cái tâm của mình nó chịu đựng được nhiều hơn không này, hồi đó chịu đựng 1, bây giờ chịu đựng 10, 20, 30, mình có biết tha thứ cho người khác không này, hay là một chút là mình la mình nạt mình nói nặng nó nhẹ nè đó, thì cái sự tha thứ, sự chịu đựng, sự tham nhẫn chịu đựng của mình á nhiều hơn không, là cái thước để đo coi thử cái sự thực tập của mình, cái mỗi con sẽ thực tập. Rồi bây giờ thầy hỏi cái vị hành giả đó, bây giờ tại sao mà khi mà sư đợi 15 năm, 10, 15, 20 phút, nửa giờ mà sư chịu đựng được, mà tại sao khi mà nó quá cái nửa giờ là sư chịu đựng được, là sư tự nhiên tâm sư nổi sân. Thầy hỏi tại sao vậy? Tại sao mà 5, 10, 15, 20 phút đồng chịu được? Cái vị này đâu có phải là tới là nổi sân liền, cũng đợi chờ chẳng phải không, cũng đợi 5, 10, 15 phút. Nhưng mà khi mà nó quá nửa giờ rồi thì cái vị này rất là bực, giả bực lắm, khó chịu nổi tâm sân. Thì ở đây câu trả lời là không phải là mình thiếu trách nhiệm. Danh giả trả lời chắc có lẽ là thiếu trách nhiệm, nhưng mà thầy nói không phải thiếu trách nhiệm, mà nhưng không phải thiếu trách nhiệm, nhưng nếu mà chúng ta quan sát cái tâm cho thật kỹ thì chúng ta thấy là nó đã nói ngay từ lúc đầu là tâm nó đã nói rồi, chứ không phải là đợi tới nửa giờ nó mới nói. Nó nói cái gì? Nó nói 5 phút không sao hết, 10 phút thôi cũng được đi, 20 phút cũng chưa lấy nổi gì, mà tới nửa giờ là chết rồi đó, Nên không có thể nào mà làm nói cái gì mà cái nửa giờ đồng hồ bắt người ta đợi đến nửa giờ đồng hồ bắt đầu tâm nó còn nói. Bởi vì sao? Bởi vì hành giả đã có một cái sự dự định trước, ấn định trước cái khoảng thời gian mình phải chờ đợi là bao nhiêu. Nghĩa là rằng nghĩ rằng cái vị này, ông này trong nói chuyện 5, 10, 15, 20 phút thôi, nhưng mà ông quá trong chút 20 phút thì chắc cũng được, 25 phút cũng được, mà tới nửa giờ là quá tải rồi. Thì tại vì mình đã đặt một cái mốc ra trước, cái thời gian mình nghĩ rằng là cái cuộc nói chuyện của người này nó sẽ bấy nhiêu đó thôi và nó không hơn nữa. Nhưng mà khi mà nó tới rồi thì tự nhiên mình bắt đầu mình phản ứng. Nên khi qua quả cái mức mà tâm nó ấn định rồi thì tự nhiên tâm nó phản ứng. Như vậy là tâm cái giai đoạn đầu là tâm nó đã xét, đã có sự xét đoán, nhưng mà xét đoán nó có tính cách là tốt, tích cực, nó lạc quan, không sao cả, 5, 10, 15, 20 phút sao cả. Nhưng mà khi mà tới một cái mức mà nó nghĩ rằng là đã quá rồi, quá chịu đựng hết nổi là quá, cái này là cái bằng là không có còn sức chịu đựng nữa, thì tự nhiên lúc bây giờ nó phản ứng, thì cái giai đoạn sau thì cái sự xét đoán nó trở thành cái bằng là tiêu cực. Xét đoán lúc đầu tiêu cực, không sao hết, 5, 10, 15, 20 phút được. Nhưng mà khi mà nó quá cái thời giờ thì bắt đầu cái sự xét đoán nó trở thành tiêu cực, cho đó mà tâm tâm nó hoặc nên nói vậy. Thì liên quan tới cái vấn đề mà cái chuyện là nghĩa là tâm tham sân nó đã tiềm ẩn từng cái giai đoạn như vậy rồi, thì từ như tới phút tới một giai đoạn nào đó nó bộc phát lên, nó bắt đầu nó nổ ra đó. Thì sư hỏi một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị sư, một vị sư trụ trì. Thì cái câu chuyện này thì sư cũng nghe một người Phật tử Pháp kể lại cho sư, câu chuyện xảy ra không biết ở đâu, nó chắc bên Việt Nam đúng. Có cái vị sư đó, trụ trì đó, ông mê là được một cái bà chính nữ, một người lớn tuổi rồi, cúng dường cho bà, cúng dường cho ông. Thì cái bà cụ đó là bà tâm bà trong sạch lắm, thì khi nào có cái gì là cũng đem qua chùa cúng. Nhà chắc cũng ở không xa chùa bao nhiêu, rồi cứ một lần bà đi qua như vậy là bà đem theo đứa cháu ra ngoài chừng 11-12 tuổi. Rồi khi mà đi qua đó, có một lần đó bà đi qua, bà thường thường mà đem đồ đã cần đồ ăn đồ uống hay là thứ vật dụng qua dân cho sư đó. Thì có một lần bà bận, bà qua không được, bà mới nói với đứa cháu gái, thôi bây giờ con đem cái đồ này qua đi, dân cho sư đi, rồi nói với sư là chiều ra ngoài qua. Thì nhỏ nó làm theo, nó đưa đồ đem qua dân cho sư. Ông lấy đồ xong rồi về ôm con ta, muốn hung đó. Thì nhỏ khi mà làm vậy thì tiếng nó phản ứng, nó vùng đẩy, nó giãy giụa, nó nhảy, nó pha tay ẩn, rồi nó khóc. Nó khóc, nó chạy về nhà, nó nét như vậy đó. Rồi bà ngoại nó, thôi bây giờ mày đi theo tao đây, qua bên này phải làm cho ông tăng cho biết sao hơn. Thì theo cái lời cái cô Phật tử đó, cô kể nó là khi mà ông thấy bà già này dắt đứa nhỏ qua mà với một cái kiểu mà như vậy, tức là ông biết cái chuyện khó khăn tới rồi, chạy ra ngoài cổng chùa, ông sụp xuống lại nói thôi thưa bà, tôi cái con quỷ dâm dục nó chụp tôi, thành ra tôi mới là làm cái ra cớ sự như vậy, nó đột xuất, cái quỷ dâm dục nó đột xuất nó chụp tôi, thành ra bây giờ nó ra cớ sự như vậy, thì thôi xin bà cũng bà năm cũng hoan hỉ rồi, tha thứ cho tôi được cái nọ, nói thì thôi bà cũng ngồi rồi. Thì thẳng tôi hỏi câu hỏi, cái ông này ông nói là cái con quỷ dâm dục nó chụp ông, đột xuất nó chụp ông, thì cái đó có phải như vậy không? Có đúng là nó trong thình lình mà nó chụp ông như vậy, do đó mà ông có những cái hành vi bất thiện không? Thì bây giờ thầy trả lời, cái ông sư này ông đã manh tâm từ lâu nhưng chưa có cơ hội, bây giờ gặp dịp cô bé này tới chùa một mình mới chàng ta mới ra tay. Đó là lời của thầy nói đó. Nghĩa là cái ông này ông đã để ý nhiều lần lắm rồi chứ không phải không, đây không phải là một lần mà ông làm vậy đâu, đã để ý cái cô nhỏ này rồi. Do đó mà khi mà cái cơ hội tới là sao, bây giờ không có ai hết, bà má bà ngoại không có đó, lạ không lạ. Tư tưởng đen tối đã có trong tâm của vị sư này ngay từ lúc từ lâu rồi, nhưng bây giờ gặp dịp là bà ngoại nó không có tới, do đó nó nhảy ra và chứ không phải là đột xuất cái gì hết. Ông thầy ông nói hoàn toàn không có đột xuất, cái này là nó đã có tiềm ẩn khi một ít mà không có để ý thôi. Tới lúc mà thấy cơ hội có là tự nhiên nó nhảy ra, nó làm dữ dội, nó tạo những cái bất tiện đây. Chúng ta không nên duy thường phiền não ngay từ khi nó mới sanh khởi, là phải bắt đầu cho được liền. Nghĩa là mình làm cách sao mà khi mà phiền não nó sanh khởi mình sẽ bắt cho được. Khi biết rõ được sinh hoạt có tâm, bây giờ trở lại vấn đề sinh hoạt có tâm, quý vị thấy mình hiểu được bản chất của nó, mình hiểu cách thức sinh hoạt của nó, mình sửa sự hoạt động của tâm và mình giữ chánh niệm để mình thấy điều đó, thì ngay từ trong trứng nước nó đã xảy ra là mình đã biết rồi. Lấy ví dụ chẳng hạn như nếu vị sư này có kịch tiền túi niệm xứ trong nội tâm, một niệm bất khởi sanh lên với một cái nhỏ đó là tự nhiên mình biết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình có tâm tham dục, cái chuyện đàn ông mình thấy đàn bà, thấy con gái thì thích là cái chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà khi nó sanh khởi, mình biết, mình coi tâm mình, thì thông thường là mình thấy khi mà nó có một cái sự mà cái bằng nhắc nhở tâm như vậy đó, là giữa cái sự suy nghĩ tới cái hành vi nó luôn luôn có một khoảng cách, không thể nào mà đột xuất ra một lần được. Hay là mỗi lần nó tới mình biết, thì mình tự nhiên mình niệm, tự nhiên nó suy nghĩ chân chánh lên. Ví dụ chẳng hạn mình nói đây là con của một người Phật tử, người ta đàng hoàng tử tế, có đức tin với mình, mình làm vậy ô uế quá, mình tự nhiên chẳng hạn, tự nhiên những suy tư chân chánh nó sẽ lên. Tại vì không có coi tâm thường trực, thành ra để cho khi một chút, khi một chút, một chút, một chút, một chút, mình ông mới nói là đừng có coi thường cái phiền não. Một lần một tâm mà tham tâm sân thì nó sanh khởi mà mình không biết, mình không coi nó, thì khi mà nó mạnh rồi là nó sẽ nổ rất là lớn. Nếu hành giả tu niệm và khi thấy rằng phiền não mới sanh khởi, biết cách xử trí nó, nếu không phiền não sẽ lớn mạnh và tàn phá chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập thói quen nhìn tâm và quan sát tâm. Để trở lại cái vấn đề tu niệm của mình đó, ở đây quý vị thấy tôi kêu quý vị cứ quan sát tâm ngoài, quan trình tâm, quan trình tâm, quan tâm ngoài, tâm mình làm gì, có trách nhiệm, có trách nhiệm, coi tâm để làm chi, để thấy rõ những sự gì xảy ra trong tâm mình ngay từ lúc đầu. Như thế mình coi như là kiếm được cái bệnh ngay từ lúc mà bệnh mới khởi phát. Lúc bây giờ là mình chưa bằng là vừa bệnh sao còn không chữa bệnh nữa, nghĩa là mình thấy có những cái triệu chứng sơ là mình đã bắt đầu mình chữa rồi, thì tự nhiên nó không có đột phát ra mà nó không gây những cái hậu quả rất là tai nạn. Để tiếp trở lại cái câu hỏi hồi nãy, vị hành giả nói là bây giờ đó tôi thấy câu chuyện nó xảy ra như vậy, tâm của tôi nó rất là chấn động, tâm tôi nó buồn khổ quá. Tôi thấy là cái vấn đề tu niệm của tôi đó, trước giờ tôi nghĩ là chắc là tôi tu niệm tiến bộ nhiều lắm rồi, mà bây giờ đó tôi thấy như vậy thì tôi nghĩ chắc là mình bây giờ là sự thật không phải như vậy. Bây giờ nó không phải như vậy, thì là mỗi lần như vậy là hễ mà thấy như vậy thì tâm nó thấy buồn khổ, lại nghĩ rằng bây giờ mình không tiến bộ nữa, mình lại phải bắt đầu trở lại nữa. Thì vị hỏi, hiểu câu hỏi không? Vị này nói là đó, mình nói mình tu này, mình nói mình tiến bộ này, mà sao mới chút cái tự nhiên mình bắt đầu mình nổi sân, mới chút cái tự nhiên mình nổi tham, mình gây không biết bao nhiêu cái chuyện đau khổ phiền não cho người khác. Thì như vậy là mình không có tiến bộ, mà nếu mà mình không tiến bộ thì bây giờ bắt đầu là mình phải trở lại từ đầu. Thầy nói hành giả đừng có bao giờ nghĩ rằng sự tu tập của mình tiến như mình nghĩ và phải làm lại ngay từ đầu. Hành giả không nên nghĩ rằng sự tu tập của mình không tiến như mình nghĩ và phải làm lại ngay từ đầu. Nghĩa là đừng có cái ý nghĩa rằng ôi mình tu niệm như vậy là mình không có tiến bộ, mình vô hết từ trước giờ mình tu là bỏ hết trơn, bây giờ phải bắt đầu làm lại từ đầu. Đừng có bao giờ nghĩ cái chuyện đó. Hành giả không nên nghĩ rằng sự tu tập của mình không tiến như mình nghĩ và phải làm lại từ đầu. Bây giờ cái lý do tại sao, tại sao mà mình không nên nghĩ như vậy? Thầy giải thích, khi gặp một cái chuyện khó khăn, tâm nó phản ứng. Khó khăn là sao? Ví dụ như gặp cái chuyện mà buồn vui, tự nhiên tâm phản ứng, tâm buồn, tâm vui. Thực tế cho chúng ta hiểu, mình có được ít nhiều trí tuệ, tâm mình có trách nhiệm nhiều hay ít, là khi mà đụng phải thực tế, tâm mình nó phản ứng. Lúc bây giờ nó chỉ cho mình học một cái bài học. Test tôi dịch, cái chữ là indicator là nó chỉ cho mình. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái hàng thủy điểu chẳng hạn, nó chỉ nhiệt độ, nó là cái bảng để chỉ cho nhiệt độ cho mình, nhiệt độ ở ngoài nóng lạnh như thế nào nó phản ảnh trong này, nó chỉ cho mình thấy. Thì cái thực tế bên ngoài là một cái thước đo, hay là một giống như là cái đồ để mà đo đã, để cho hiểu rằng mình có nhiều trí tuệ hay không có nhiều trí tuệ, tâm mình có phiền não nhiều hay phiền ít phiền não, trách nhiệm nhiều hay là trách nhiệm ít. Khi thực tế mà nó xảy ra đó, lúc bây giờ nó phải phản ảnh trở lại cho mình biết là trong thực tế mình có được bao nhiêu, cái gì mình có ở trong này. Khi chúng ta làm cũng được lầm lỗi, khi chúng ta có phản ứng, có tâm tham, tâm sân, thì thấy đó, lấy đó làm bài học và tiếp tục tu niệm. Không đấy, cứ học bài học thôi, đừng có được cãi mình nữa, lấy cái đó làm bài học và tiếp tục tu niệm. Đừng nghĩ rằng mình chẳng biết chi cả, phải trở lại ngay từ đầu. Ai cũng phải qua cái giai đoạn đó hết trơn á, nghĩa là ai cũng gặp cái khó khăn này, tu niệm thì tu niệm, mà gặp chuyện đụng chẳng mình cũng phản ứng. Thì nhớ là đừng có nghĩ rằng là mình cái chuyện tu hành của mình là coi như bỏ hết trơn rồi, bao nhiêu công phu tu tập là bỏ, bây giờ phải làm lại từ đầu. Không phải như vậy. Bởi vì sao? Ai cũng phải qua cái chặng đường đó, cái chặng đường là khó khăn đó, tâm nó phản ứng đó, rồi mới là tiến bộ, mới là chân thành được. Rồi thầy nói cái trường hợp có nhiều người đến thực tập ở thiền viện, những người này nhờ có định tâm rất là mạnh nên tâm vắng lặng bình yên, nhưng mà khi về tới nhà gặp chuyện phiền não, tâm nó bức xúc không biết cách nào để giải quyết. Thì thấy đây là rất nhiều trường hợp, họ đi tu niệm nhiều năm nhiều tháng, thấy tốt quá, kinh nghiệm rất là hay rồi vậy, thiền sinh thiền sư khen tiến bộ, tâm định tâm an lạc rồi vậy đó. Nhưng mà khi về nhà đụng chuyện là không bó tay không giải quyết được. Thì những người này họ cảm nghe chán nản, bởi vì sao? Họ nghĩ rằng những cái khi mà học hỏi được những cái kinh nghiệm quý báu ở thiền viện, bỏ xong có việc hết, không có áp dụng gì được cả, rồi họ bỏ cuộc không tu niệm nữa. Rồi một số khác lại thấy thiền lâu quá mà sao không có thấy tiến bộ gì hết, là bởi sao? Tu lâu rồi mà cứ thấy là đụng đận là mình gặp chuyện là mình đau khổ, gặp chuyện là đau khổ, không giải quyết gì được vấn đề nội tâm của mình. Tu thì tu rất là lâu rồi, 5 năm, 10 năm, 20 năm mình đi chỗ này chỗ kia mình tu rất là nhiều, mà cứ mỗi lần như vậy, khi đi về nhà hay là khi đi về chùa mình gặp cái chuyện thiền nó làm tâm mình là tự nhiên bức xúc, nó đau khổ, không được giải quyết được. Và những người này họ cũng rút lui nữa. Thì cái người trên là không hiểu rằng mình phải tu niệm bất cứ ở đâu, đồng hay trong thiền viện. Và cái người dưới là bỏ cuộc là tại vì xét đoán quá vội vã tiếp tục tu niệm của mình. Mình xét đoán trong đó, cái sự xét đoán mình tư thường thường không bao giờ trúng hết. Hành giả xét đoán cái sự tu niệm của mình, cho là tu niệm của mình gì đây, không có giúp gì được. Do đó mà mình bỏ cuộc. Thì thầy nói cả hai trường hợp không có người nào là đúng hết đâu. Điều quan trọng mà hành giả phải nhớ và phải học là làm sao hiểu được cái cách sinh hoạt của tâm. Chỉ khi nào chúng ta hiểu tâm một cách sâu xa và biết rõ chúng sinh hoạt như thế nào, thì bây giờ chúng ta mới mong là có được cái sự trưởng thành, có sự khôn lớn. Nếu vì vậy do đó mà khi quý vị hành thiền và quý vị chỉ chú vào tâm thôi, vào thân thôi, ông nói câu đầu là ông nói là bây giờ quý vị thấy không, cái sự tu niệm của mình á, phải làm sao mà đem ra áp dụng ngoài đời, để sao để khi có câu chuyện gì mình đừng có đau khổ. Và muốn như vậy á, thì là phải hiểu tâm cho thật sâu xa. Hiểu tâm là hiểu sao đó, ví dụ chẳng hạn như quý vị thiền mỗi ngày đó, thầy coi nói tâm mình á, tâm mình nó sinh hoạt thế nào mình hiểu, mà hiểu cho thật sâu trong đó. Thì khi mà quý vị hiểu như vậy rồi đó, mới mong là quý vị trưởng thành, nghĩa là những cái chuyện gì mà quý vị gặp khó khăn đó, mới mong mình giải quyết cho một cách tốt đẹp được. Thì do đó mà nếu mà quý vị tập mà quý vị chỉ chú vào trong thân của quý vị thì sao? Thì quý vị được cái gì? Quý vị được có tâm định. Tâm định quý vị rất là tốt, quý vị ngồi giờ này giờ kia không biết mấy mệt, nhưng mà tâm của hành giả sẽ không bao giờ trưởng thành và khôn lớn hết. Tại sao không thấy tâm? À, mình tập mình ngồi giờ này giờ kia mình ngồi rất là êm an lạc vô cùng á, mà tâm không lớn. Thì cái chuyện ngày mai thầy nói vậy, sư đọc mỗi câu ông nói thì thấy nó áp dụng cái trường hợp của sư. Trước khi mà sư qua bên tập đây năm 98 là sư đi cũng đã có gần cái chục năm rồi, mà là chỉ sao tới thiền viện thứ nhất các vị thiền sư cho sư nhiều lắm là từ 5 tới 8 phút, nhiều lắm là 10 phút cả trình pháp, nói một vài câu là đuổi ra rồi. Không ai mà dạy cho mình làm sao mà đem cái thiền tập mà áp dụng đời sống hàng ngày, thì là không ai dạy khôn cho mình hết này. Cái này là dạy khôn cho mình hết này. Bây giờ làm sao này, tập sao này? Không phải là cứ đi ngồi tâm định tốt vậy. Bây giờ làm sao mà mình tu niệm, sao mà đem cái sự thực tập của mình ra để ngoài đời, để mình áp dụng, để mình ta nói mình đừng có đau khổ, đừng có phản ứng. Mỗi hoàn cảnh là một đối tượng để cho tâm phản ứng. Một hoàn cảnh là một đối tượng để tâm phản ứng, cái gì thấy ghê không? Là chúng ta sẽ học được nhiều bài học khi tâm phản ứng như thế nào. Hãy cứ một lần có câu chuyện tâm nó phản ứng, một lần nó phản ứng như vậy là một cái bài học của mình học đó, không phải là cái chuyện xấu đâu. Hành giả cứ việc quan sát, kiên trì quan sát và thấy rằng khi có đối tượng nó sanh khởi nhiều thì tâm nó phản ứng cũng nhiều. Để tâm yên không có câu chuyện gì thì thôi, mà hễ mà có câu chuyện gì lộn xộn tự nhiên tâm nó phản ứng, tâm nó khó chịu, đối tượng tới tâm phản ứng. Nếu tiếp tục quan sát như vậy, hành giả sẽ hiểu đây là một nhìn diễn trình tự nhiên của tâm. Khi có nhân thì tự nhiên quả nó đổ, thế này là một thấy hiểu định được nhân quả. Nhân là sao? Nhân là tâm mình nó phiền não này, bây giờ có cái câu chuyện xảy ra mình không có trách nhiệm là tự nhiên quả nó đổ. Nó định luật nhân quả tự nhiên nó hoạt động một cách mấy gốc, như khi quý vị bật phòng đèn, bật cái công tắc là tự nhiên đèn nó cháy. Rồi bây giờ thầy giải thích thêm nữa, bây giờ thầy hiểu như thế nào này? Hành giả sẽ hiểu rằng những gì xảy ra ngày hôm nay là do thói quen tiềm ẩn nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Nên là cái chuyện ngày hôm nay mà tự nhiên người ta nói mà mình phản ứng, hay là mình có những cái cảm thấy tâm bất thiện, mình lỗ mãn, hay là mình làm gây cái bất cái hòa khí, hay là mình làm đau khổ tới người khác, làm đau khổ mình á, không phải là cái chuyện ngày hôm nay. Hành giả hiểu rằng cái chuyện này nó đã có từ lâu trong quá khứ rồi. trong quá khứ tôi đã làm như vậy, như thế nào bây giờ tôi tiếp tục phản ứng như vậy, và trong tương lai nếu tôi không tu niệm tôi cũng sẽ làm như vậy nữa. Hành giả sẽ hiểu trong quá khứ mình đã làm như thế nào, đã phản ứng như thế nào khi có chuyện tương tự xảy ra. Khi có một cái câu chuyện tương tự xảy ra trong quá khứ, mình đã phản ứng như vậy, rồi bây giờ nó sẽ lặp lại y hệt như vậy, và trong lần tới nó sẽ làm nữa cho mình, nó có bao nhiêu đó thôi. Thế vậy mình hiểu như vậy, hành giả sẽ có cái trí tuệ sanh khởi, nhận ra rằng trong này không có ai hết, không có câu ta, nó chỉ là cái tâm thiền não thôi. Khi có đối tượng, tâm phản ứng trước đối tượng, hành giả hiểu được rằng trong này chỉ có tâm là cái đối tượng, tâm là tâm, mình không có tâm của mình nữa. Cái này tâm là tâm thiền não, gặp đối tượng, nếu mà tâm sân gặp đối tượng mà không lớn vừa lòng thì tự nhiên nó sẽ. Hành giả hiểu như vậy thì tự nhiên hành giả biết như vậy, hiểu cái này là tự nhiên của nó rồi, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Do đó mà khi mình sinh hoạt tự nhiên như vậy, mình không còn cái mặc cảm là mình xấu nữa. Chỉ đây để quý vị hiểu cái điểm này, thì xin lấy một cái ví dụ. Ví dụ như một năm nào đó có một vị hành giả qua bên Sư Minh này thực tập thiền. Cái cô đó có trình pháp cho thầy, cô nói như thế này: cho nên một lần nào mà tôi vô trong nhà bàn tôi nổi sân á, tôi nổi sân tại sao tôi đi khách hàng tự nhiên có một cô tôi nữa, tôi chen vô cho được, tôi lấy đồ. Sau đó nghĩa là tôi làm lần thứ nhất tôi bỏ qua, tôi làm lần thứ hai, lần thứ ba, tôi đến lần thứ tư là tôi thiết tôi vô là tôi muốn xẹt qua rồi. Cái lần khi mà cô trình pháp như vậy, thầy cứ mỗi lần nói phải coi chừng cái phản ứng của mình, phải giữ tâm niệm, coi chừng tâm của mình, đừng coi người ta nữa, đừng có nói cô tu nữ là người hành giả này, hành giả kia là người này người nọ nữa, mà trở lại coi tâm của mình. Thì cô nói có một lần cô lên trình pháp thì cô nói hôm nay tôi không giận cô nữa, cô không làm gì cô làm, tự nhiên tôi coi tâm cô, tôi coi tâm cô. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tôi không coi tâm tôi là cả tuần này tôi đau khổ, bây giờ tôi hiểu, bây giờ có trách nhiệm, tự nhiên tôi hết đau khổ, mà cái này cũng có ai trong lễ chân. Bây giờ tôi hỏi thầy, thầy cũng giúp tôi gì đó, tâm tôi nó phiền não và có đối tượng, tự nhiên phản ứng. Nhiều vị gặp thầy hỏi thưa thầy, bây giờ tôi đi vô trong nhà bàn mà tôi thấy đồ ăn cái tự nhiên nước miếng chảy ra, rồi làm sao mà chặn nước bọt lại đây? Đấy đó, sinh hoạt tự nhiên, không có làm gì được. Thầy đâu ở trong quý vị đó mà chặn nước miếng lại, làm sao mà chặn đấy? Thì tự nhiên thấy đồ ăn tự nhiên mũi nó bắt mùi thì vị nó tự nhiên nó làm cho mình phản ứng, và rồi mình tự nhiên tâm tham mình lên. Khi hành giả hiểu được như vậy, hành giả tự nhiên bỏ xuống một cái này, mình giải thoát. Tôi niệm mình giải thoát, mình giải thoát bây giờ này. Không có ai tôi ta đồng hết trơn á. Tự nhiên yên, thôi không bỏ qua, không nói nữa, nó phản ứng rồi thôi, chuyện bỏ qua. Giờ nói thêm nữa cũng lợi ích gì hết trơn. Vì sao? Tâm mình còn thiên áo mà. Thì bây giờ nó tập câu chuyện, tự nhiên hai bên nó cùng nhau, tự nhiên nó nổi, không có tôi ta trong đó. Khi hiểu được như vậy, hành giả cảm thấy giải thoát. Vì sao? Hành giả hiểu được hai chữ vô ngã. Thì thấy lúc bây giờ là vô ngã, mình không kiểm soát được, kiểm soát tâm mình được. Tâm lý thông thường của tất cả chúng ta, thầy nói tất cả chúng ta cho thầy không có nói là riêng quý vị không thôi đó, tất cả mọi người đó, là khi có chuyện chi mà tốt đẹp mà hay, tu hành mà được kinh nghiệm tốt, là tâm mình có bám víu mong cho nó trở lại. Đấy, khi mà mình thấy câu chuyện trong cuộc đời của mình, hay là trong cái câu chuyện thiền tập của mình, để khi có câu chuyện, có cái kinh nghiệm gì mà hay mà tốt, là tâm nó bám, nó muốn làm sao mà ngồi là đi thì chắc có trở lại cái kinh nghiệm đó. Ngược lại, nếu mà có câu chuyện không có vui, nó thiền tập không có tốt, nó đau khổ, thế là tâm nó rực rãi, nó xua đuổi, mình không muốn thấy cái kinh nghiệm này nữa. Tâm chúng ta đã có thói quen như vậy, thói quen này nó tiềm ẩn từ trước giờ, thích hiểu rồi, không thích thôi là tâm rực rãi, tâm bực bội, tâm khó chịu. Thói quen gần như tự động máy móc, bây giờ ngựa nó theo đường cũ thì thôi, là cái chuyện có vậy thôi, không có gì hết. Ta đã có cái thói quen nó phản ứng như vậy rồi. Cái chuyện vui thì nó ôm vô, nó dính mắt. Chuyện không vui nó xô ra, nó bực tức, nó khó chịu, nó bực bội, nó cầm, nó cằn nhằn, nó cau có. Thì là cái chuyện tự nhiên của nó. Ngày nào mà mình chưa hết phiền não trong này là nó sẽ xảy ra hoài. Nó đại ra đây trong quá khứ, đại ra bây giờ, tương lai tới nó sẽ xảy ra nữa. Thì thôi, biết như vậy là thôi, có bao nhiêu đó thôi. Hiểu như vậy thôi, không có thêm gì nữa. Đâu có phải mấy hôm nay tâm mới phản ứng, nó đã phản ứng như thế từ lâu lắm rồi. Khi có chuyện và tâm phản ứng, đừng nghĩ là sự tu hành của mình nó thoái bộ. Thầy khuyên vậy, khi mà có cái chuyện tâm quý vị phản ứng, quý vị đừng có nghĩ rằng sự tu niệm của quý vị nó thoái bộ. Tâm phản ứng như thế từ lâu, nhưng mà nhờ mình hôm nay tu niệm này mình mới thấy cái tâm phản ứng. Cũng giống như quý vị thấy, quý vị mà mới từ đâu mà lại mà quý vị hành thiền, ngồi không có được, nghĩ tùm lum tà la, tâm nghĩ hoài. Thầy từng nhắc nhở có thái độ chân chánh chấp nhận. Tại sao nó nghĩ từ cả đời này rồi, bên Việt Nam nghĩ mấy chục năm,
qua đây mới tu con ngày, nghĩ hoài cứ cằn nhằn vậy, không thấy tâm suy nghĩ. Không phải ngày hôm nay mình suy nghĩ, bây giờ thay vì nói là hôm nay đâu, thầy dùng cái phản ứng thì mình nói không phải hôm nay tâm tôi mới suy nghĩ, tâm tôi đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Quý vị không hiểu cái câu này cho đó quý vị không chấp nhận. Tâm mình nó phản ứng từ lâu rồi, nó đã suy nghĩ từ lắm rồi, nó tham từ lâu lắm rồi, nó sân từ lâu lắm rồi. Bây giờ sao mà mình thấy, mình nhờ mình tu niệm mình mới thấy. Cái chuyện này quý vị biết có nhiều một vị thiền sư này lấy một cái câu chuyện rất, lấy một cái ví dụ rất là hay và rất là xác đáng. Thầy nói ví dụ như quý vị có một cái phòng, quý vị cái phòng để mình ngủ chẳng hạn, như bây giờ quý vị đi đâu đó quý vị thuê cái phòng quý vị ngủ ở để mình tạm thời mình đi làm công này chuyện nọ đó, rồi ôi công ăn việc làm nó bề bộn quá, rồi không có thời giờ mà dọn dẹp nữa, làm đi làm suốt ngày, tối về rửa mặt cái này xong xuôi rồi ăn ba miếng xong là thôi lên nằm ngủ thì mai sáng sớm đi nữa. Đó thì đồ đã được mua sắm được làm từ cái gì là xài có cần rút có ngang nữa. Rồi ông hỏi vậy cho bây giờ quý vị có thấy phòng quý vị dơ không? Không thấy. Nhưng mà một ngày nào đó quý vị cảm thấy là tới nó là quá tải rồi, là phải dọn dẹp cho nó vô, thấy bắt đầu thấy có cái mùi thum thủm rồi. Rồi quý vị mà xăng ra một cái việc dẹp, quý vị mới cảm thấy thờ rồi, đồ quá đồ. Quý vị thấy khi nào mà quý vị dọn nhà quý vị thấy ta, bây giờ người ta nói là gì đây, ba lần dọn nhà bằng lần cháy nhà, là một lần cháy nhà bằng dọn nhà, nghĩa là cái chuyện dọn nhà nó khổ sở, sao nó loại quá, suốt nhiều thứ quá, không biết ở đâu mà nó tích lũy lăng nhăng, mình tích lũy từ đời từ kiếp nào giờ mới thấy nó dơ. Còn trước giờ thôi em ru ai có hỏi nó cũng tạm tạm, không có sạch lắm, nhưng không đến nỗi gì dơ đâu. Nhưng mà sạch thì vô là bắt đầu thấy con bụi, không có ai để ý hết, không mình không bao giờ để ý. Thì như thế nào phiền não trong tâm mình cũng như vậy thôi, ở trong này lâu lắm rồi nhưng mà mình không bao giờ thấy, có ai chỉ cho mình coi đâu. Còn qua đây này không cho nói này, thì chị thấy không cho làm gì trơn này, suốt ngày bắt đầu thinh này, trời ơi trong này nó nổ ra, nó nói chuyện vui, nó nói chuyện buồn, nó nói chuyện tốt, nó nói chuyện xấu, nó nói. Rồi bây giờ mình mới thấy tại sao tâm mình suy nghĩ, vì sao mấy cái băng keo mà dán cái miệng này lại thì tâm này nó phản ứng lại, nó nói này. Thì chị đi hiểu, thầy nói không phải là bây giờ đâu mà tại vì ít nhờ cái sự tu niệm cho đó mà cái gì bây giờ cái gì mới thấy. Nhờ sự tu niệm bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu, bắt đầu thấy, thì nên lấy đó làm cơ hội để học hỏi và sửa đổi. Thế cơ hội mà nó tới cho mình càng nhiều thì mỗi lần mình học được một ít, thì mình kinh nghiệm một ít, thì mình sẽ phát sinh được trí tuệ một ít. Thì vì thấy tu niệm không cần để nhiều, chỉ một lần để phát triển trí tuệ một ít. Rồi khi mà cái sự hiểu biết, cái sự trí tuệ này đó, nó khi một ít nó chín mùi trên đời đó, là tự nhiên tâm của mình nó tự học. Tâm của mình lúc bây giờ nó khôn lớn theo cái nghĩa là nó bắt đầu có cái sự hiểu biết. Thì tự nhiên nó không còn phản ứng, là không bao giờ để cho trí tuệ mà ta ảnh hưởng đến cái phiền não nó càng mất mình nữa. Để khi có trí tuệ là tự nhiên phiền não nó không có phá mình được. Chúng ta sẽ trưởng thành, chúng ta sẽ khôn khéo, biết ứng xử thích hợp trong mỗi hoàn cảnh. Dù cho cái trạng huống có khó khăn đến đâu, mình cũng kham nhẫn chịu đựng, tìm cách vượt ra và không hối hả phản ứng để gây đau khổ cho mình và cho người khác. Thì cho dù cái câu chuyện nó khó khăn bao nhiêu, cái hoàn cảnh mà nó có gặp cái nhiều cái khổ sở bao nhiêu, mình cũng kham nhẫn. Mình kham nhẫn, mình tìm cách mình vượt ra, mà mình vượt ra với tất cả những cái sự mà khôn khéo. Rồi thầy cũng nói nữa là cá nhân của tôi đó, hồi xưa đó tôi là một ông chủ có một cái gian hàng bán quần áo ngoài chợ, thầy nói vậy. Rồi đó ngoài chợ là không phải như trong chùa, cho nên mà giờ phút nào cũng có chuyện lộn xộn hết trơn á. Cái ông thầy của mình đó là ông có cái thầy là coi 10 anh em, thầy nói sư vậy, thầy có cái thầy là 10 anh em, thầy là thứ mấy sư cũng được rõ đó. Nhưng mà cái người anh đầu á mất, người có một người chị, nhưng mà chị làm như bị hơi chút xíu về tâm thần. Thì còn lại đó thầy và là 7 người anh nữa, 7 người anh là 7 người em nữa. Thì thầy nói trong số một phần còn lại đó, ngoài cái ông anh ông mất rồi nè, bây giờ cái cô chị thì cô không có được tỉnh táo nè, rồi bây giờ còn lại 8 người đó. Thì ông già ông nói, ông chị thầy nói mày là cái thằng khôn ngoan nhất trong đám. Thì bây giờ anh mày mà mất rồi đó, thì ông anh ông coi cái tiệm bán áo sơ mi cho thằng ông, ông ngoài chợ thằng quân đó. Thì bây giờ anh mà mày mất rồi đó là mày phải ở đó để mày coi đằng sau, mày nuôi tất cả em của mày là anh của mày đi học. Thì nghe nói là các thứ anh em gì của thầy là người đọc bác sĩ tên, thì gặp 3-4 người bác sĩ hết. Thì người ông bố của thầy á, thân của thầy muốn thầy giữ cái quán đó đặng mà gì đây có cái kinh tế cho gia đình để nuôi các anh các em trong gia đình đi học. Thì thầy nói đó là một cái câu chuyện mà trong cuộc đời tôi nó đau khổ vô cùng. Ở cái tuổi mà 21 tuổi tôi rất thích chơi bay nhảy mà phá thất thì vậy. Tự nhiên ba tôi chắc vào trong cái tiệm hồ đó một ngày mấy tiếng hồ để mà đối đầu với những cái ông khách hàng khó tính mà toàn là toàn cái chuyện là phiền não không, thì quý vị thấy sự đau khổ là biết bao nhiêu. Thành ra thầy nói là hồi đó đó thì chính mọi cách để thoát ra cái sự đau khổ. Vậy là bây giờ không chạy đi được nữa, ba bỏ qua đây rồi, bây giờ không ngồi đây là không được, là bây giờ ngồi đây nó phiền não quá, do đó mới kiếm thoát cách khác. Là thoát bằng cái gì? Xuất hiện thành xa ma túy rượu chơi bậy, nghĩa là tứ đối tượng là ông dẫm qua hết trơn, không có món nào mà thầy cũng không biết. Anh kể thì nghe nè, thì kể cái gì nghe, cái gì mình kể lại cho thầy. Ông nói tôi phải ông hút thuốc phiện nói sao tôi nghe cũng sao phải thầy vậy. Ông nói tôi đâu có biết thuốc phiện là cái gì. Mà ông nói hồi đó họ bán một cái loại là kêu bằng là siro, nước nước ngọt ngọt, nước siro vậy đó, nhưng mà trong đó nó bỏ chất mọc sinh ở trong đó, tôi nghe chắc cũng là lão phiện. Ông nói nó bán bịch bịch ra chợ tàu là kiếm khó, mà tôi ở chợ tàu mà. Thành ra buổi sáng đó, ông đi tới chợ là ông đi mua rồi, đi mà làm sớm nghỉ sớm mà lại kiếm trước cái đã, để tôi cái cách đó. Thì cái chiều chiều đi chợ về ông làm một bình đó là ông phi, ông nói là khỏe, bao nhiêu chuyện buồn bã trong ngày suốt ngày mà chuyện gì khó khăn trong tâm nó không còn nhớ nữa. Thì gọi là cái bình đó đó. Bỗng ấy ông ấy thì không nhớ cái giá nữa. Bỗng ấy khi mà tôi bắt đầu mà tôi diệt với cái đó thì nó chỉ là 5 chát một cái, mà tới khi mà tôi bỏ đó tôi lên cái giá 1500 chát. Thì quý vị thấy là cái thời gian mà ông dính vô đó là biết là bao lâu. Đó là ông kể cho suy ngay về thuốc phiện. Còn rượu đó nghe, ông nói đi ăn đám cưới không phải rượu mà pha soda đâu. Việt Nam mình uống rượu pha soda, còn thầy nghĩa là cái trong cái chai ra là sách đi cục uống. Thầy nói vậy đó là tại vì sao, là thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề là giờ chuyện này ra lôi ra chuyện khác nữa. Ông nói con lành và thường hỏi thế bây giờ để trở lại cái chuyện này là sao. Ông á là chuyên môn là ông hành thiền ngoài chợ. Đấy, cái điểm tôi muốn nói là vậy đó. Do đó mà sau này, sau khi tất cả mấy cái tứ đổ tường mà cờ bạc trai gái cũng đã đi qua rồi đó, ông thấy không còn lối thoát, không còn một cái lối thoát nào nữa. Thì tự nhiên ông nhớ lại lời hòa thượng dạy, bị vị sư với hòa thượng hồi xưa là giống như cháu nội với là ông nội và cháu vậy, là ba của thầy là rất là kính hòa thượng, rồi coi hòa thượng giống như cha vậy đó, hòa thượng xuống đến đó. Rồi ông là coi giống như coi cháu nội. Thầy mới nói là lúc bây giờ đó nó hết rồi, nó túng được rồi mà nó không kiếm ra được cái sự an vui trong nội tâm. Thầy nói vậy, càng nhúng vào trong cái tứ đối tượng nó bao nhiêu nó càng đau khổ bao nhiêu nữa. Ông nói hết cái chuyện nhậu nhẹt ăn uống, tôi đi gây lộn, tôi đi chăm sóc mà ai tới là tôi gây là nó đúng rồi, mà không có ai vô trong tiệm tôi qua xuống xung quanh đó, tôi kiếm mấy cái ông chủ tiệm cho tôi gây, tôi kiếm chuyện tôi gây cái ông đó. Tôi nói chặt giận chặt rồi, giống hết cô thấy cô nói hết mấy người kia họ cũng ngán ông rồi. Nhưng mà thấp bụng mấy cơ đó quá xa rồi, ông đi chặt ông mày chặt ông mày chửi. Thì đủ biết là cái tánh tình của thầy hồi xưa là nghĩa là cái con người cái gì thấy nghĩa là nó cái đạo nó đổi với con người như vậy đó. Rồi thầy nói nữa, sau khi mà tôi đã nhẩm dẫn qua hết đủ thứ mọi chuyện, tôi biết không còn một cái sót nào nữa. Thì lấy nhớ lại là thầy dạy của ngài hòa thượng nói là hành thiền nó có khả năng nó diệt trừ tham sân si này nhé. Bắt đầu thầy bắt đầu đổi tâm, bắt đầu đi hành thiền, mà đâu có phải là tới là tập hòa thượng là học những gì. Hòa thượng nói bên tay mặt đi bên tay trái, nó bên tay trái đi bên tay mặt, cứ làm một thứ nào vậy. Rồi thầy đi tập ba cái pháp hành rồi chỉ đâu mà thầy nói cái nỗi hòa thượng mà thấy nói mà ông tập ngồi tất cả mọi người ngồi trong thiền đường ngồi trong thu thầy vừa không biết thầy đi tập cái thái gì lắm, thầy nói kể vậy. Hòa thượng kêu con để ý không, trong này có mấy chục hành giả trong ngồi, người nào có ngồi yên, tập tên người im ru à, dưới này mấy chục hành giả ngồi im ru, mà sao con làm cái gì kỳ, thở phì phàng phì phàng phì phàng, rồi người đầu người nguyên quan nguyên lại coi giống linh đồng vậy đó, nó khai hết. Thầy, nhưng mà tâm của thầy nói lúc đó rất là thẳng thắn, không có chuyện nghe. Cái tới cuối cùng đó thầy kể suy không nhớ là thầy có được một kinh nghiệm gì đó, hay là trong khi ngồi thiền một lần nào đó nhớ lại lời của ngài nó tập tự nhiên nó thấy tâm nó khỏe, nó dịu. Nghĩa là ngoài chợ nó tập câu chuyện bực rực đau khổ quá, tự nhiên nhớ là mà tập có một chút thôi, tự nhiên có tâm bình, tự nhiên nó dịu xuống. Thầy nói lúc bây giờ cái tâm trạng tôi lúc bây giờ nó giống như là một cái con chuột nó bị giam lâu ngày quá rồi, bây giờ nó thấy một cái lỗ một chút xíu mà coi sao nó nghĩ rằng phải cắn cho miếng tiền nằm chung ra được cái lỗ này. Thầy nói cái đức tâm của thầy nó quá là như vậy á. Do đó mà hòa thượng ấy thầy nói là lúc bây giờ là thầy nói bằng giá nào cũng hành thiền hết, khi mà hiểu pháp văn rồi đó, biết là biết đây là cái con đường độc nhất thôi. Dekajana Makko nghĩa là con đường là độc nhất đưa đến sự giải thoát, được đưa đến sự mà kinh nghiệm đạo quả. Thầy chỉ trong tâm vậy đó, nghĩa là chỉ con đường này là giúp mình giải thoát. Thì thầy nói tôi hết sức tu tập. Thầy nói tôi là chuyên môn tập ngoài chợ, tôi không có tập ở chùa, tôi không có thi giới. Do đó cái ông mà có một cái ông mà ông thị giả của sư tên Phật ông tới đâu, ông ấy lúc mà thầy còn là cư sĩ đó, lâu lâu thầy đạp xe của trình pháp thôi, cái nào cũng có người ta họ tưởng chỉ nó ông này nó này, là lúc đó phòng cư sĩ là cái người chuyên viên thiền tập tại ngôi chợ, ông này ông kinh nghiệm được Phật pháp ngôi chợ. Đó, thì quý vị thấy bây giờ cái đó thầy nói cá nhân của tôi hồi xưa là một người chủ quán có một cái gian hàng bán ngoài chợ. Thì quý vị thấy rằng ngoài chợ đâu có phải như trong chùa, câu chuyện gì nó cũng lúc nào cũng có chuyện lộn xộn. Thầy kể sau này kể nhiều cái câu chuyện lộn xộn mà suy nhớ một chuyện ra cái gì nó nhiều chuyện. Có cái bà kia, thầy nói để chứng minh cho người ta thấy rằng không phải hành thiền là không biết gì đâu. Thầy nói đó, khi mà tôi hành thiền, tôi biết hành thiền rồi, gần như là tôi cuộc đời tôi nó thay đổi một cách 180 độ. Hồi trước nằm bên này, bây giờ nó bắt qua bên này, thì đã thay đổi là thay đổi như thế nào? Là những cái người mà buôn bán mà họ tới gặp tôi đó, họ thấy sao tôi ít nói ra, tôi không có nói nhiều như hồi trước nữa, tôi rất là ít nói. Điểm thứ hai nữa là mấy cái ông mà có tiệm mà chủ tiệm xung quanh, ông thấy sao tôi không đi kiếm chuyện nữa, mà tôi hay giao cái tiệm của tôi cho cái người gọi là cái bằng tài phú bỏng ngồi đó coi, thì quản lý ngồi đó coi động ra ngoài sau cái sau có cái ghế nằm hành thiền đó. Thì ông nói là người ta đó, khách hàng á, nó vô nó thấy tôi ít nói, nó tưởng là nó ăn gian của tôi được. Thì ông nói ông kể nói là khi mà tôi bán ngoài chợ là hồi trước là tôi ẩu tả lắm, tôi không có cẩn thận đâu, là phải khi mà tôi hành thiền xong rồi đó, câu chuyện gì ai tới nói tôi nghe tôi biết hết rồi đó. Khi mà tôi rảnh thì giờ là tôi đi tôi coi hàng của tôi, gọi là tôi kiểm tra đó, tôi coi hàng mình còn cái gì thiếu được cái đó, không cần phụ chi với giấy tờ tôi nhớ hết để tôi nói lại với cái người mà bán đồ là tôi cần bao nhiêu vải, bao nhiêu cái này cái kia được cái đó. Thì ông ấy cái trí khi làm việc có trí nhớ rất là khủng khiếp. Là thầy kể cái bà kia đó, bà đem một sắp vải vô, bà đem một cái sắp vải cắm cái vải sắp áo sơ mi sắp vải gì đó, cái điểm nó lấy cái vải mà cắm cho nó dễ hiểu đi, cái đem vô đưa cho thầy. Biết khi mà đi mua đó, khi đi mua thì nói là tới thầy hỏi thầy đó, ông có cái loại vải đó không, tôi muốn mua một cây. Thì cái vải trắng nó phải vải hơn vải màu. Câu chuyện này tôi nghe khá lâu rồi, cái chi tiết luôn không có được nắm vững, nhưng mà ông kể như vậy. Thì cái bà này đem cái tới bà bảo thầy, ông có một cái loại vải trắng đó không, tôi muốn mua một cây. Thì thầy nói có, tôi có cái đó. Thầy mới bán cái cây này cho bà đó, đưa bà. Vài ngày sau đó mà bà, ông thầy mới ngã kìa. Tôi biết bao nhiêu người vô trong bữa đó là tại sao không biết, sao tôi nhớ cái bà này, là tại sao khi mà tôi nhìn cái bà này tôi biết bà này không người cũng chân thật, nhưng mà tôi không có lý do gì mà tôi bán. Bà hỏi tôi vải thì tôi bán, có vải là tôi bán, còn tôi không có lý do mà gì mà từ chối. Bà nó cầm cái vải trắng và đem về nhà. Bữa sau tới lại đó, bà nói tôi nè, tôi nói cho chú nghe nè, chú đừng có ăn gian với tôi á. Bà vô là phủ đầu liền, chú đừng có ăn gian tôi nghe. Hôm trước á, tôi trả cho chú là tôi trả tiền là vải màu xanh và chú đưa tôi vải màu trắng. Thầy nói bà nói có thiệt không? Bà nói có đúng là vải màu xanh màu trắng. Bà nhớ bà tới đây bà mua vải gì, bà đòi vải gì? Nó không, tôi đòi màu xanh mà chú đưa tôi vải màu trắng, tôi trả tiền màu xanh. Trong thầy nói tự nhiên lúc đó tự nhiên ông sáng tí ra, ông chắc bà tới đây này, để cho tôi lấy bà cái chỗ này, cái đống này là đống này là bà thấy xung quanh đây tôi có vải màu toàn màu trắng thôi mà. Bà đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi bớt bao nhiêu bài bao nhiêu, và tôi lấy cái đống vải, bây giờ nó còn cái lỗ này, bà thấy không? Mà con thầy nói khi mà tôi nói vậy bà cứ bận là làm thinh, khi mà tôi nhắc bà tới những cái lỗ đó là bà đã hết hồn rồi. Mà con thầy nói không biết tại sao mà tôi nhớ, là tôi nhớ rằng là tôi đã bán cái bà này mà bán cái giá bao nhiêu mà gì đây, mà lấy lý vải đâu, và đến khi mà tôi kiểm tra vải lại tôi không có rác cái chỗ đó, tôi không có lấy cái vải đó tôi để đâu mà tôi để con trong. Khi mà mình tập rồi mình nó có những cái lạ gì ở trong này, tâm mình nó nhớ rất là có thứ tự đôi bằng. Bây giờ trở lại cái điểm là ông nói, bây giờ tôi hỏi cái gì, tôi ở ngoài chợ suốt ngày nó chưa luôn có cái chuyện lộn xộn. Ông ấy có một lần ông kia ông vô ông cãi, ông mua bán xong rồi ông cãi với thầy, nghĩa là cũng giống như cái bà kia đó, cãi qua cãi lại. Nhưng mà lần này là một là ông khác, nó lắc biết thầy làm sao giận cái liệt, ông đánh cái ông đó mà cái tay sưng đó, ông đó cái mặt sưng rồi ông thầy tay cũng sưng nữa. Thầy kể vậy. Chứ rồi cái ông anh hay là bà mẹ gì ở trong đứng ở trong quán mới chạy ra cái can, thấy con mình nóng quá can, mới nói là này trời đất ơi, mày nói với tao là mày hành thiền mà sao mà mày dữ như cọp vậy. Ông nói vậy, nghe chữ hành thiền tụi ông tỉnh liền. Nó nghe bà má mày nhắc cái chữ hành thiền nó tỉnh hết tâm xuống liền, không dám đánh nữa. Lọc chạy cho ra phía sau ngồi nhìn tâm thiện ấy. Mà lúc đó ông mới nghe, tôi phải nhớ tôi không phải là tôi sẽ nói đâu, lúc đó là tôi đã tích cực lắm rồi, tôi không có phải là chỉnh mãn một ngày nào hết đâu. Tôi thấy cái sự thiền tập của tôi nó cũng là gọi là cũng đã có một cái sự này là tốt ở trong đó. Thầy nói tôi nói phải ngã bạn, nhưng tôi thấy là tôi có cái kinh nghiệm là sâu xa vậy đó. Mà đến khi mà đụng chuyện là nó nổ ra như vậy. Tôi tập thiền tập lâu rồi mà má tôi phải nói mày nói với tao mày thiền tập mà sao mà mày đánh mày hung dữ như cọp vậy. Thì nếu mà mỗi lần mà có một cái chuyện lộn xộn như vậy mà tôi lại than vãn, tôi lại bảo rằng cái sự thực tập của mình như vậy là nó tụt lùi, mình không tiến bộ, mình phải làm lại từ đầu như cái vị nói, thì hỏi cái vị chỉ làm sao mà tôi tiếp tục cái con đường tôi vậy. Nếu cứ một lần có cái chuyện xảy ra, một lần có cái chuyện đau khổ như vậy, tôi than vãn, tôi nói tâm tôi không hành, tôi không có tiến bộ, tôi tụt lùi như vậy, thì tôi thấy tôi không thể nào tôi tiếp tục cái con đường tôi vậy được hết. Thái độ của tôi lúc bây giờ anh thầy mới là tôi luôn đặt cái câu hỏi. Nên lúc bây giờ tự nhiên tôi có một cái thái độ rất là chân chánh. Khi có chuyện rắc rối xảy ra, phải mình phải coi để làm sao mà tránh niệm mình được. Bây giờ ngồi suy nghĩ, hồi nãy mình đánh người đó, tại vì sao mình đánh, lý do gì mình đánh. Và bây giờ lần sau có câu chuyện nó xảy tương tự xảy ra, khi mà khách nó vô, mình phải làm cái gì để mình duy trì tránh niệm hơn được nữa. Và thầy không có tâm không còn nghĩ tới cái chuyện đánh người ta mà mỗi lần nữa. Mà nghĩ bây giờ này, trong tương lai mình phải làm sao để mình giữ tránh niệm. Phải thấy cho rõ ràng và thấy càng lúc càng rõ cái câu chuyện gì nó đã xảy ra, nó trong tương lai nó hiện tại nó xảy ra và trong tương lai nó xảy ra nữa. Nghĩa là mình thầy nói mình phải kiểm tra từ đầu tới cuối điểm coi cái câu chuyện gì nó xảy ra và tại sao mà mình ứng xử tệ như vậy, có cái điểm nào không có vững trong này. Và là thầy phải lấp những cái lỗ đầy đó, có những cái sự khiếm khuyết, bây giờ mình phải lấp nó khuyết ở chỗ nào, chỗ chỗ nào nó không có được đầy, mình biết mình sao mình lấp. Câu hỏi hành giả thường đặt ra, tôi hành thiền có tiến bộ hay không, tiến bộ nhiều hay ít? Đó là những cái câu hỏi mà hành giả nhớ đừng bao giờ đặt ra hết. Tiến bộ hay không, tiến bộ nhiều hay ít, đó là những câu hỏi mà hành giả đừng có bao giờ quan tâm tới, đừng bao giờ đặt ra hết. Đừng có thắc mắc những cái chuyện tào lao này, không nói vậy. Cái chuyện này cái chuyện tào lao, tiến bộ không tiến bộ thì là cái chuyện tào lao, đừng có thắc mắc. Bởi tại sao? Bởi vì bệnh của thiền sinh là ưa xét đoán những cái kinh nghiệm của mình. Mình ưa xét đoán những kinh nghiệm của mình lắm. Đúng chút mình nói hồi tốt, đúng chút mình nói xấu. Và thường thường đó, cái hành giả là cái người ưa xét đoán bậy, xét đoán cạch. Thành ra cái chuyện mà mình nói tiến bộ không tiến bộ, cái đó là cái chuyện mình nói tào lao, không có đừng bao giờ quan tâm tới. Hành giả đừng có bao giờ thắc mắc là mình tu niệm đến ngang đâu rồi, hay mình ở trong chặng đường nào đưa đến đạo quả. Hành giả đừng có bao giờ thắc mắc mình tu niệm tới ngang đâu rồi và mình đang ở trong cái chặng nào trên đường đến đạo quả. Cái mục đích hay là cái hướng tới của chúng ta, tức là của tất cả hành giả đó, là đặt cái câu hỏi ngược trở lại. Thay vì nói rằng mình có tiến bộ không, mình đến giai đoạn nào rồi, mình đứng tầng tệ nào trong cái sự tu niệm của mình, mình đặt trên cái đường mà giải thoát đạo quả mình tới ngang chặng nào rồi. Đừng, thay vì đặt cái câu hỏi đó, mình bây giờ đặt câu hỏi ngược lại là mình có tránh niệm hay không, mình còn chánh niệm hay là mình thất niệm. Nghĩa là hiện tại bây giờ này mình còn chánh niệm hay mình thất niệm, mình có coi chánh niệm hay không, mình có còn chánh niệm hay không, mình có thêm được chánh niệm chút nào không, với cái sự tu hành mà lâu như vậy mình có thêm được chánh niệm chút nào không, mình có giữ được chánh niệm không. Bổn phận của thiền sinh là chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm không ngừng nghỉ. Như vậy điều mà thiền sinh phải thắc mắc, phải đặt câu hỏi không phải là mình đang ở đâu trong cái diễn trình tu niệm, mà hiện tại mình đang làm cái gì. Như vậy điều mà thiền sinh thắc mắc không phải là mình đang ở đâu trong cái tiến trình tu niệm, gọi là cái tu sửa tu niệm của mình nó bắt đầu từ giờ rồi, tu đến đạo đại đạo quá, bây giờ mình đang ở đâu trong cái tiến trình này, không thắc mắc. Tiến bộ được nhiều ít không thắc mắc, mà cái câu hỏi đặt ra là mình đang làm cái gì đây, nghĩa là trong khi mình làm những chuyện này mình có giữ chánh niệm không. Thì quý vị thấy cái câu, những cái câu hỏi như vậy đó, hành giả là luôn luôn phải có vị thần sư. Tôi nhớ năm 1994-95 đó, tôi có dịp đi dự một khóa thiền của ngài Upandita đó. Ngài Upandita là một vị thiền sư trong hệ phái Mahasi, cũng là rất nổi tiếng. Ngài là cũng giống như là anh em của ngài Hòa Thượng ở đây đó. Thì có một vị hành giả hỏi ngài về vấn đề niết bàn, về kinh nghiệm niết bàn. Thì cái câu trả lời của ngài rất là tóm tắt. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Chúng tôi đến đây, và chúng tôi đến, chúng tôi không, khi mà đến đây mà dạy dỗ cho quý vị, chúng tôi không nhấn mạnh đến thời gian hay kinh nghiệm niết bàn. Chúng tôi đến đây có mục đích là dạy cho quý vị phương pháp để quý vị đạt đến đó, và khi quý vị tới đó thì quý vị tự động quý vị hiểu. Xin nói lại ha, chúng tôi đến đây, cái thần sự của chúng tôi ở đây là nhấn mạnh là nữa, cũng liên quan tới vấn đề niết bàn. Thì sẵn đây sư xin nói để chia sẻ với quý vị. Vị hành giả hỏi thầy nghĩ cho Bát Chánh Đạo có phải là đối tượng của niết bàn không? Thì thầy trả lời, Bát Chánh Đạo chánh kiến, chánh tư duy, chánh hiểu, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là cái pháp hành mà mình đang làm này, Bát Chánh Đạo là phương cách đưa tới niết bàn. Nghĩa là mình thực tập Bát Chánh Đạo thì mình sẽ thấy niết bàn, chứ không phải là niết bàn là Bát Chánh Đạo là cái đối tượng của niết bàn. Khi hành giả thực tập Bát Chánh Đạo, tức là thực tập chánh niệm xứ, hành giả là cái điều mà chúng ta đang làm để làm chi, để cho phiền não cái tầng này nó tăng bớt. Thầy giải thích như vậy. Thế nào gọi là thực tập Bát Chánh Đạo mà đi tới niết bàn? Thì khi mà mình tập pháp tứ niệm xứ này, phiền não sẽ càng lúc càng bớt, và trí tuệ nó càng ngày nó càng sinh khởi. Thành ra quý vị thấy, khi mà quý vị có thay đổi chân chánh, tự nhiên quý vị không có phiền não. Quý vị tập mới tới thay đổi, quý vị không chân chánh, phiền não. Tập càng lâu thay đổi nó càng chân chánh, trí tuệ nhiều, tự nhiên nó phiền não ít. Thì quý vị thấy để phiền não nó xuống, trí tuệ lên. Nó cứ hai cái vậy, một cái xuống và cái kia nó tiếp tục đi lên. Và trí tuệ càng lúc càng nhiều, khi một ít nó càng lúc càng nhiều, trí tuệ tăng lên, phiền não sẽ ít. Trí tuệ càng lúc càng nhiều, đến một lúc nào đó trí tuệ nó hùng mạnh, nó bùng vỡ.